kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và để mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Kinh Thánh Tin Lành Răng chương 14 từ câu 15. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và sẽ tỏ cho người biết ta. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ổi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để bình an lại cho các ngươi. Ta ban bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Tâm hồn là bình an mà trần gian luôn mong chờ, lòng tươi vui, lòng an ninh còn tìm đâu trong đời. Sống vui mừng, sống an hòa, sự bình an ta
Chúa Giêsu yêu quý, chúng con đến với Chúa vì trong Chúa có bình an thật. Chúng con cầu xin bình an của Chúa đến với mỗi chúng con khi chúng con đang lắng nghe lời Chúa và tôn vinh ca ngợi Ngài. Chúng con cầu xin ân lành của Chúa đến với mỗi tâm hồn chúng con. Thánh Linh của Chúa nhắc nhở và dạy chúng con về những điều chúng con đã học, giúp cho chúng con tiếp thu được những điều quý giá từ lời Chúa. cho chúng con áp dụng vào đời sống của mình, để cho tâm hồn chúng con được an bình nơi Chúa, an nghỉ hoàn toàn nơi Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin đến với mỗi chúng con là những người đã tin nhận Chúa. Xin Chúa cũng thăm viếng những ai chưa biết đến Chúa. Xin Chúa dùng ngày hôm nay là ngày Chủ nhật để đưa dẫn một số đông người đến tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng con cầu xin ân lành của Chúa đến với các tôi tớ, con cái của Chúa đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay trên khắp dải đất Việt Nam thân yêu của chúng con, để mỗi tâm hồn đồng bào dân tộc chúng con được thức tỉnh, quay về với Chúa, tôn thờ chân thần và được cứu rỗi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay với chủ đề là An Bình, nằm trong loạt bài học liên quan đến thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Chúng ta sẽ đọc Roma chương 12 câu thứ 18. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Mỗi năm người ta bỏ ra hàng triệu đô la để đi tìm hòa bình. Mỗi năm cũng có hàng nghìn người tìm an bình cho bản thân hay gia đình và phải đến những nhà cố vấn tinh thần. Các nhà ngoại giao cũng bay đi khắp thế giới để mưu cầu hòa bình cho các nước. Các tòa án cũng xử biết bao nhiêu vụ phá vỡ an bình hay an ninh giữa cá nhân và tập thể. Người tin Chúa không được thừa trừ trong cảnh rối loạn của thế gian tội ác này. Chính chúng ta cũng kinh nghiệm lo âu về các hoàn cảnh bất an và đau khổ vì những cuộc giao tiếp bị tan vỡ. An bình phải là dấu hiệu của một người tin kính thánh khiết. Trước tiên là vì đó là đức tính của Chúa. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa được gọi là Chúa của hòa bình nhiều lần. Chính Chúa đã khởi đầu việc thiết lập hòa bình với những con người nổi loạn. Ngài là tác giả của an bình trong lòng ta, cũng như thuận hòa giữa những con người với nhau. An bình phải là một phần của đức tính chúng ta vì Chúa đã hứa như thế. Ngài cũng truyền lệnh là an bình phải được tể trị trong đời ta và các mối tương giao của ta với người khác. Vì an bình là một quả trái của Thánh Linh và cũng là một bằng chứng về hoạt động của Ngài trong đời sống chúng ta. Đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta thấy an bình có ba phương diện. An bình với Chúa, an bình bên trong tâm hồn ta và an bình với người khác. Cả ba phương diện này không song song với nhau. Hơn nữa, đây là ba cách biểu lộ khác nhau của một thứ an bình. An bình mà Chúa ban cho gọi là trái của Thánh Linh. Ba khía cạnh khác nhau này bổ túc và tăng cường cho nhau, tạo ra một đức tính bao gồm chung. Mỗi khía cạnh có những đặc điểm độc đáo biểu trưng lối sống của một người. Chúng ta bắt đầu nói về an bình với Chúa. Căn bản của an bình với Chúa là việc chúng ta được xưng công chính do đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh ghi, vậy chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời do Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Đây chính là khởi điểm của mọi thứ an bình khác. Chúng ta không thể nào có được an bình bên trong tâm hồn và an bình với người khác nếu chúng ta không có an bình với Chúa. Trước khi được Chúa cứu, vì chúng ta sinh ra trong tội, chúng ta đối với Chúa rất xa lạ và nghịch thủ. Trong tư thế nổi loạn chống lại Chúa, chúng ta là đối tượng của cơn thịnh nộ của Ngài. Dù rằng không khí tôn giáo mà ta đang sống và những hoàn cảnh đặc biệt vây quanh ta làm ta có các cảm giác là an bình, mà thực ra chúng ta đang như biển xô động không nghỉ, sóng chất chứa toàn bùn đất, vì Chúa từng nói, kẻ ác không có an bình. Ê-sai 57:20-21. Tuy nhiên khi ta bước vào mối tương giao cá nhân với Chúa nhờ đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả sẽ đổi thay hẳn. Trước kia, Chúa đối nghịch, bây giờ thuộc phe ta. Thay vì bỏ mặc trong hoàn cảnh, Chúa hứa khiến cho mọi sự việc trở thành hữu ích cho người tin Ngài. Châm ngôn 16 còn bảo rằng, Chúa đã hứa khiến cho kẻ thù cũng thuận hòa với ta nữa. Bình an với Đức Chúa Trời như thế chính là nền tảng bình an, an bình bên trong tâm hồn ta và an bình thuận hòa với người khác. Dĩ nhiên là căn bản này không bảo đảm là những loại bình an khác sẽ tự động xảy ra đâu. Chúng ta phải theo đuổi những gì tạo ra an bình cả bên trong lẫn bên ngoài, nương cậy vào Thánh Linh và ý thức rằng quả trái bình an là của Ngài, không phải của ta mà có. Thứ hai là an bình cá nhân. Một trong những lý do xúc phạm mà pháp luật lên án là gây bất an. Dù rằng một người đã kinh nghiệm bình an với Chúa, vẫn có những trường hợp gây bất an khiến cho người ấy không hưởng được an bình của Chúa. Cũng như những việc ồn ào hay cãi nhau làm cho xã hội khó chịu, những xáo trộn này cũng mang tính chất tạo khó chịu như thế. Những biến cố lớn trong đời thường dồn ta đến chỗ phải quay về với Chúa hết lòng. Và làm như thế, ta kinh nghiệm được ân sủng và an bình từ Chúa. Trong khi đó, những nghịch cảnh bình thường trong đời lại thường hay cướp đi an bình của ta vì ta có khuynh hướng cố giải quyết nan đề một mình. Chúng ta lo lắng bực dọc, toan tính cho những hoàn cảnh bất chắc rồi ganh tị hay chống đối những người có ưu thế hơn trong đời, hoặc là những kẻ đối xử không tốt với mình. Trong đêm cuối cùng, vào lúc Chúa bị phản nộp, Chúa Giê-xu đã chấm dứt cuộc chuyện trò với các môn đệ bằng những lời này. Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình an trong ta. Các ngươi có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Giăng 16:33. Trong lời dặn này có hai lời hứa. Trước tiên, Chúa hứa rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn trong thế gian. Những hoàn cảnh làm mất niềm vui cũng cướp đi an bình của chúng ta. Mẫu số chung cho tất cả những hoàn cảnh này là không chắc chắn, nghĩa là không biết trước được. Lời hứa thứ hai cũng rất đúng, đó là Chúa đã toàn thắng thế gian rồi. Ê-phê-sô chương 1 câu 22 dạy rằng, Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Chúa cứu thế và ban cho quyền làm chủ tất cả nhân danh hội thánh. Nghĩa là Chúa có quyền năng trên toàn vũ trụ và Ngài thực hiện vì chúng ta là những người tin Chúa và đem lợi lại cho chúng ta. Trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 29 đến 30, Chúa bảo rằng, nếu không theo ý muốn cha, thì một con chim sẻ cũng không thể bỗng nhiên mà rơi xuống đất được. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Nghĩa là không có chi tiết nào quá nhỏ bé đến nỗi có thể lọt ra ngoài tầm nhìn của Chúa. Chúa Giê-xu ngày nay đang ngự trên ngôi vinh quang của Ngài, cũng nhìn thấy mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Như thế tại sao chúng ta còn lo lắng? Đó là chúng ta không tin mà thôi. Chúng ta không tin rằng chính Chúa Giê-xu đấng quan tâm đến từng con chim rơi xuống đất, cũng chính là đấng quan tâm đến chiếc vali của chúng ta bị lạc mất. Hay làm sao ta có thể đi đến nơi nào đó cho thật đúng giờ? Chúng ta có thể nghi ngờ không hiểu Chúa có đủ thẩm quyền giải cứu chúng ta khỏi hoàn cảnh này hay hoàn cảnh kia hay không? Chúng ta để cho Satan có dịp gieo rắc những ý nghĩ nghi ngờ về tình thương và sự chăm sóc của Chúa đối với chính mình. Hai khúc kinh thánh rất hữu ích cho chúng ta để đến với Chúa và nhận lấy an bình của Ngài, đó là Philip chương 4 câu 6 câu 7. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và tạ ơn mà trình các điều khẩn nguyện của mình lên Đức Chúa Trời. Bình an của Chúa vượt quá mọi hiểu biết sẽ bảo vệ lòng và ý tưởng của anh em trong Chúa cứu thế Giê-xu. Như thế phương thuốc chữa lo lắng hay nhất là đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện về mọi việc. Không có gì quá lớn mà Chúa không lo được và cũng không có gì quá nhỏ vượt khỏi tầm nhìn của Ngài đâu. Thánh Phaolô cũng tuyên bố rằng chúng ta phải đến với Chúa trong lời cảm tạ. Chúng ta cần cảm tạ Chúa về đức thành tín của Chúa trong quá khứ đã giải cứu chúng ta khỏi nhiều hoạn nạn. Chúng ta cũng cần cảm tạ Chúa vì trong mỗi hoàn cảnh Chúa đều chế ngự và không có gì đụng đến chúng ta nếu Chúa không cho phép. Chúng ta nên cảm tạ Chúa vì trong khôn ngoan vô cùng của Ngài, Chúa hành động trong trường hợp này hay trường hợp kia là vì lợi ích của chúng ta và vì tình thương. Cuối cùng, chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài không để cho chúng ta bị cám dỗ ngoài sức chịu đựng của mình. Kết quả Chúa hứa cho chúng ta đến cầu nguyện với Ngài không phải là được giải thoát, nhưng là được an bình của Đức Chúa Trời. Một trong những lý do làm chúng ta không có được an bình của Chúa là vì chúng ta đã chú tâm quá vào việc xin được giải thoát khỏi hoạn nạn, chứ không nghĩ đến điều nào khác. Nhưng Chúa hứa ban an bình, bình an, một loại bình an không giải thích được, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ lòng và tư tưởng chúng ta khỏi những lo âu mà chúng ta thường có khuynh hướng rơi vào. Có thể bạn hỏi rằng, nghe hay lắm và tôi đồng ý tất cả các điểm anh vừa nêu lên. Nhưng khi tôi lâm vào một hoàn cảnh khó xử, tôi thật sự không kinh nghiệm được thứ bình an đó. Tại sao vậy? Xin đề nghị hai thái độ nên có trong vấn nạn như vậy. Thứ nhất, hãy xét đến động cơ thúc đẩy. Có thể ta mong muốn được giải thoát khỏi tình trạng khó hơn là được an bình, nghĩa là trông tìm một sự trả lời sai. Thứ hai, hãy hướng về Thánh Linh mà xin bình an ấy. nên nhớ rằng bình an là một quả trái của Thánh Linh, chính Thánh Linh hoạt động tạo bình an trong ta. Nhiệm vụ của ta là đến chỗ cầu nguyện, xin loại bình an này và hướng lên Thánh Linh mà xin. Câu Kinh Thánh thứ hai giúp chúng ta đối diện với lo âu là Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5 câu 7 đến câu 9. Lại, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Ma quỷ trong nguyên văn còn mang nghĩa là kẻ kiện cáo hay lăng nhục. Ma quỷ kiện cáo người tin Chúa trước mặt Chúa và lăng nhục chính Chúa trước mặt người tin Chúa. Một trong những ý nghĩ thường đến với chúng ta khi trải qua hoạn nạn là nếu Chúa thật sự thương yêu tôi, thì Ngài đã không để cho chuyện này xảy ra mới phải chứ? Hay là nếu Chúa thương tôi thì Ngài phải cung ứng một lối thoát trong tình trạng này chứ? Những ý nghĩ đó là do ma quỷ xui ra. Khi không nhận thức được điểm này sẽ gây ra hai vấn đề. Một là chúng ta cho rằng những ý nghĩ này đến từ trong tâm hồn mình. Và vì vậy, mặc cảm có tội đã nghĩ sai về Chúa lại thêm vào trí óc đang lo âu của mình. Vừa lo âu lại vừa mặc cảm sẽ làm chúng ta khó chịu càng hơn. Hai là chúng ta chống cự trong một cuộc chiến sai lầm. Thay vì chống ma quỷ, chúng ta lại lo về tấm lòng tội ác của mình. Dĩ nhiên, nhiều lần chúng ta phải giải quyết vấn đề tấm lòng tội ác, nhưng đây không phải là trường hợp đó. Đây là lúc chống cự ma quỷ. Chúng ta còn nhớ một lời hứa là hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Gia-cơ chương 4 câu 7. Như thế lối giải quyết vấn đề thiếu bình an trong tâm hồn chúng ta theo Kinh Thánh là hãy đem ưu tư của chúng ta đến cho Chúa trong niềm cảm tạ. Hãy chống ma quỷ khi nó phỉ báng Chúa trước mặt ta. Chỉ khi nào ta kinh nghiệm được an bình với Chúa bằng cách đem mọi lo lắng đến với Ngài thì ta mới có thể đối diện với phương diện thứ ba của bình an, đó là bình an với người khác. Xung khắc nội tâm và các rối loạn thường đưa đến xung khắc với người khác. Vì vậy, phải đạt đến bình an nội tâm để có thể theo đuổi bình an với người khác. Đây cũng là đề tài mà trong Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ khai thác. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.